Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 5 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh chiều 1, lấy Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa chiều 31 tháng 12 năm 2018 tại đền thờ Thánh Phêrô. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 1 từ câu 43 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philippe và nói: "Anh hãy theo tôi." Ông Philippe là người Bethsaida, cùng quê với các ông Andre và Phêrô. Ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được?" Ông Philippe trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày thứ tư trong tuần lễ khai mạc sứ vụ của Đức Giêsu, Thánh Gioan ghi lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với Philippe và Nathanael. Khi ấy, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philippe và nói: "Anh hãy theo tôi." Cũng giống như Andre chia sẻ niềm vui gặp mặt đấng Messia cho Simon, thì Philippe cũng đã không thể giữ kín niềm vui ấy cho riêng ông. Ông tìm gặp Nathanael, một người bạn của ông, bày tỏ niềm tin và thổ lộ điều ông khám phá. "Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth." Nathanael đã có ngay phản ứng tiêu cực, ông tỏ ra khinh miệt vì trong Cựu Ước không có lời tiên báo nào cho thấy đấng Mêsia đến từ Nazareth. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Tuy gặp phải thái độ tiêu cực của bạn về đấng Mêsia, nhưng Philippe không nản chí, cũng không gay gắt phản pháo lại. Nhưng ông khôn ngoan và kiên nhẫn, mời gọi Nathanael đến với Đức Giêsu. "Cứ đến mà xem." Quý ông bà và anh chị em thân mến, giới thiệu Đức Kitô, loan báo tin mừng bình an, mời gọi tha nhân chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu, luôn là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi Kitô hữu. nhưng chúng ta sẽ loan báo như thế nào? Hình ảnh Philippe kiên nhẫn và khôn ngoan đáp lại phản ứng gay gắt của Nathanael đáng cho chúng ta suy nghĩ. Thông thường, việc cãi lý sẽ có hại nhiều hơn có lợi, và cách hữu hiệu để thuyết phục người khác đến với đấng cứu thế là đưa họ đến đối diện với chính người. Không phải những lời giảng dạy lý luận và triết học chinh phục được người khác cho Chúa cứu thế, nhưng là việc trình bày câu chuyện về thật giá. Cũng không phải là những lời lẽ văn hoa bóng bẩy để thu hút người khác đến với đấng cứu độ, nhưng là lời loan báo chạm đến trái tim, đi vào trái tim và thay đổi con tim. Hơn nữa, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng nhắn nhủ chúng ta rằng, đó không phải là làm quảng cáo về một người hết sức tốt lành, làm nhiều việc thiện, cứu chữa nhiều người, dạy lời hay lẽ phải. Không, đó không phải là quảng cáo. Cũng không phải là để làm người khác gia nhập đạo. Nếu ai đó nói về Chúa Giêsu Kitô và rao giảng về người vì mục đích để người khác gia nhập đạo, thì đó không phải là loan truyền về Chúa Kitô, đó là một công việc. Việc rao giảng không thể đi theo lý luận của việc tiếp thị thu hút khách hàng như thế được. Đó phải là lời loan báo chạm đến trái tim, đi vào trái tim và thay đổi con tim. Những chương trình mục vụ được thực hiện thật tốt đẹp và hoàn hảo, nhưng đó chưa hẳn là khí cụ của việc loan báo tin mừng, nếu chúng không thể hoán cải con tim. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu ra rằng loan báo mầu nhiệm tình yêu của Chúa cho mọi người là điều cần thiết. Nhưng việc loan báo ấy không thể là hình thức tiếp thị hay quảng cáo đạo Chúa đơn thuần, mà đó phải là lời loan báo phát xuất từ trái tim của chúng con để chạm đến trái tim của tha nhân. Amen.
Và chúng ta hãy vui mừng vì ngon trong Chúa, vì đấng cứu độ của chúng ta đã tin xuống gian trần. Hôm nay từ cõi trời cao thẳm, bình an vĩnh cửu đến giữa chúng ta. trong gian trần. Hôm nay từ cõi trời cao phóng, bình an đến từng đến giữa chúng ta.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo hội tại Âu Châu. Hàng trăm ngàn thiếu nhi tham gia chiến dịch lễ bà vua. Trong những ngày từ 27 tháng 12 năm 2018 đến mùng 6 tháng Giêng năm 2019, hàng trăm ngàn thiếu nhi công giáo tại Đức và Áo đang tham gia chiến dịch lễ ba vua, viếng thăm các gia đình và là quyên giúp đỡ các trẻ em nghèo. 300.000 thiếu nhi tại Đức và 85.000 tại Áo tham gia chiến dịch này, cùng với một số nhỏ hơn tại Thụy Sĩ, Bỉ, Hòa Lan, Luxembourg, Tiệp Khắc và Slovak. Chiến dịch do Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo và Liên Hiệp Giới Trẻ Công Giáo tại các nước liên hệ tổ chức. Các thiếu nhi mặc y phục như ba vua, Caspar, Melchior và Baltasar, mang gậy có hình ngôi sao và bình hương. Các em đến thăm từ các vị tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng như tại Đức và Áo, các giám mục giáo phận và các gia đình. Các em viết trên cửa mỗi nhà ba chữ viết tắt C, M và B, nghĩa là Chúa Kitô chúc lành cho nhà này. Các em tham gia chiến dịch lễ ba vua cũng được gọi là các ca viên ngôi sao. Một số các em đại diện cũng đến Roma mặc y phục như ba vua và tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành hôm 1 tháng Giêng vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Tại Đức Quốc, chiến dịch lễ ba vua trên toàn nước Đức đã được khai mạc ngày 28 tháng 12 năm 2018 nhằm lễ các thánh anh hải trong một buổi lễ tại đền thánh Đức Mẹ Antoinette thuộc giáo phận Basel có chủ đề là mang phúc lành trở thành phúc lành. Chúng ta thuộc về nhau tại Peru và trên thế giới. Tham dự buổi khai mạc này có hơn 2.000 ca viên ngôi sao là những thiếu nhi tham gia chiến dịch. Sau khi dự buổi phụng vụ lời Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh Anna với Đức cha Stefan Oster, giám mục giáo phận Passau, một nhóm các em ca viên ngôi sao đến tòa thị chính và chào thăm ông thị trưởng Herbert Hofauer. Chiến dịch lễ ba vua được khởi xướng cách đây 60 năm tại Đức và cho đến nay đã quyên được hơn 1 tỷ euro để tài trợ 71.000 dự án giúp các trẻ em nghèo trên thế giới. Năm nay, Peru được chọn làm quốc gia tiêu biểu trong chiến dịch và đặc biệt quan tâm đến các trẻ em khuyết tật tại nước này và các nơi khác trên thế giới. Chiến dịch lễ ba vua tại Áo được khai mạc ngày 27 tháng 12 năm 2018 vừa qua với cuộc viếng thăm của phái đoàn các em đến gặp Đức Hồng Y Christoph John Bon, dòng Đa Minh, Tổng giám mục Tổng giáo phận thủ đô Vienna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo. Cùng ngày, các em đến thăm Thủ tướng Sebastian Kurz và một ngày sau, các em đến gặp Tổng thống Alexander Van den Bellen. Trong cuộc viếng thăm Thủ tướng Áo, các em đã tặng cho Thủ tướng cuốn thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó Ngài kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Tại Áo, năm nay, chiến dịch chọn Philippines làm quốc gia tiêu biểu và đặc biệt giúp các trẻ em nghèo tại đảo Mindanao cùng với 500 dự án khác tại 19 nước Á, Phi và Mỹ Latin như giúp giáo dục các trẻ em bụi đời, cung cấp lương thực, nước uống trong sạch cho các gia đình nông dân, bênh vực các quyền con người tại những nơi họ bị trục xuất và đe dọa. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ bắt đầu tuần tĩnh tâm tại Chicago. Các giám mục trên toàn Hoa Kỳ đã bắt đầu năm mới 2019 với một tuần tĩnh tâm tại chủng viện Mundelein ở Chicago từ ngày mùng 2 đến mùng 8 tháng Giêng tới đây. Vị giảng thuyết trong dịp này là cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng. Chủ đề của tuần tĩnh tâm này là người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng. Tuần tĩnh tâm này là sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco muốn các giám mục Hoa Kỳ tạm dừng mọi công việc để cầu nguyện trong khi giáo hội tìm cách đáp lại các dấu chỉ của thời đại. Theo chương trình, tuần tĩnh tâm sẽ nhấn mạnh đến việc suy tư trong yên lặng, bao gồm cả việc yên lặng trong khi dùng bữa và thời gian cầu nguyện lặng lẽ trước thánh thể của cá nhân và các nhóm. Bên cạnh đó còn có các thánh lễ, chầu thánh thể và xưng tội. Các giám mục được yêu cầu không đảm nhận bất cứ công việc nào khác thuộc trách nhiệm của các ngài trong suốt thời gian tĩnh tâm. Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2019. Đức Hồng Y DiNardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Francisco đã gửi vị giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng đến trong dịp này, và cảm ơn đặc biệt Đức Hồng Y Pleskovic đã đăng cai tuần tĩnh tâm tại Tổng giáo phận Chicago. Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ trong năm mới 2019 và cho các giám mục trong suốt thời gian tĩnh tâm. Đức Hồng Y nói, tôi biết ơn Đức Thánh Cha đã kêu gọi các giám mục và chính tôi lui vào nơi thanh vắng và bước vào thời điểm lắng nghe tiếng Chúa này để chuẩn bị đáp lại các vấn đề căng thẳng đang đặt ra trước chúng ta trong những tuần lễ và những tháng sắp tới. Tôi cũng khiêm tốn yêu cầu anh chị em giáo dân, các linh mục và tu sĩ của chúng ta cầu nguyện cho các giám mục anh em của tôi và chính tôi, thì chúng ta cùng nhau hiệp nhất trong việc tìm kiếm sự khôn ngoan và sự hướng dẫn từ Chúa Thánh Thần. Xin cũng cầu nguyện cho những nạn nhân bị lạm dụng tình dục, để những đau khổ của họ có thể tăng cường sức mạnh cho tất cả chúng ta trước nghĩa vụ khó khăn là làm sao nhổ tận gốc rễ tội lỗi kinh hoàng này khỏi giáo hội và xã hội chúng ta. Được biết, từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2019 tới đây, Đức Hồng Y DiNardo sẽ tham gia cùng các vị chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới trong một phiên họp khoáng đại tại Vatican về các biện pháp nhằm bảo vệ trẻ em và đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ. Sáng kiến này đã được Đức Thánh Cha công bố vào tháng 9 năm ngoái khi Ngài kêu gọi tất cả các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục, những vị đứng đầu các giáo hội công giáo Đông Phương và đại diện các dòng tu về Vatican họp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng. Cha Cantalamessa được Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai bổ nhiệm làm giảng thuyết viên phủ giáo hoàng vào năm 1980. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Thánh Cha Francisco lưu nhiệm Ngài ở vị trí này trong triều giáo hoàng của các ngài. Chủng viện Mundelin nằm trong khuôn viên của Đại học St. Mary of the Lake. Chủng viện này là đại chủng viện và trường thần học đào tạo các linh mục cho Tổng giáo phận Chicago. Đây là chủng viện công giáo lớn nhất tại Hoa Kỳ và hiện có 200 chủng sinh từ 34 giáo phận trên cả nước. Một số chủng sinh từ các quốc gia khác cũng đang theo học tại đây. Tin giáo phận Thái Bình. Ngày gặp mặt tu sinh miền Bắc năm 2018. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2018 vừa qua, chương trình Ngày gặp mặt tu sinh miền Bắc đã được tổ chức tại nhà chung giáo phận Thái Bình. Ngày gặp mặt bắt nguồn từ sự ưu tâm và sáng kiến của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, chủ chăn giáo phận Thái Bình, để họp mặt các anh em tu sinh của các giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Ngày gặp mặt được tổ chức không chỉ với mục đích cổ vũ và động viên ơn gọi, nhưng theo chia sẻ của Đức Cha Phêrô, đây còn là dịp để các anh em tu sinh nghỉ ngơi, thư giãn, gặp gỡ, củng cố, xác tín và cầu nguyện soi sáng ơn gọi. Năm nay là năm thứ hai ngày gặp mặt được tổ chức, con số các giáo phận về tham dự nhiều hơn năm trước với 6 giáo phận và gần 200 chủng sinh. Năm 2017, ngày hội được tổ chức vào ngày 27 tháng 12 với sự tham dự của 5 giáo phận. Vào ngày thứ nhất, 29 tháng 12 năm 2018, sau phần khai mạc và chào mừng, Đức Cha Phêrô, chủ tranh giáo phận Thái Bình, đã chia sẻ với các anh em tu sinh đề tài, phân định ơn gọi và lựa chọn cách ý thức trách nhiệm ơn gọi của bản thân. Qua đề tài này, Đức Cha Phêrô giúp anh em tu sinh nhận thức về những khía cạnh khác nhau của đời sống ơn gọi, từ đó giúp anh em biết phân định và chọn lựa ơn gọi cách có ý thức, xác tín và kiên định. Kết thúc phần chia sẻ của Đức Cha Phêrô, quý cha đồng hành và các anh em tu sinh cũng chia sẻ những ý kiến hữu ích cho đời sống ơn gọi của anh em. Thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi ngày gặp mặt tu sinh miền Bắc được cử hành vào hồi 10 giờ 45 phút. Sau giờ nghỉ trưa vào lúc 14 giờ, các tu sinh tiếp tục bước vào phần giao lưu các môn thể thao và vào buổi tối là giao lưu văn nghệ theo văn hóa các vùng miền. Ngày thứ hai 30 tháng 12 bắt đầu với giờ kinh sáng. Sau bữa ăn sáng, anh em tu sinh được chia thành các nhóm và cùng chia sẻ với nhau về các đề tài trong đời sống ơn gọi của mình. Đến 9 giờ, anh em tu sinh cùng hòa nhập và tham dự trong ngày đại hội kèn trống của giáo phận Thái Bình. Kết thúc bữa ăn trưa, các anh em tu sinh chia tay ngôi nhà chung của giáo phận Thái Bình để trở về với việc học tập và rèn luyện thường ngày. Tin Torino, Italia. Ăn chay trong dịp mừng năm mới vì hòa bình. Nhân dịp cuối năm dương lịch, dịch vụ truyền giáo giới trẻ ở Torino, Italia đã tổ chức một buổi tối ăn chay và cuộc tuần hành cho hòa bình. Dịch vụ truyền giáo giới trẻ ra đời năm 1964 từ trực giác của Ernesto Olivero và từ một giấc mơ được chia sẻ với nhiều người, đánh bại đói khát bằng các hoạt động cho công lý và phát triển, sống tình liên đới với những người nghèo và đặc biệt chú ý đến những người trẻ tìm kiếm hòa bình. Bữa tối ăn chay và cuộc tuần hành vì hòa bình vào cuối năm, hai sự kiện đã đi vào truyền thống của dịch vụ truyền giáo giới trẻ Torino. Đêm giao thừa vừa qua có một ý nghĩa đặc biệt, đó là kỷ niệm 100 năm kết thúc đại chiến. Bữa tối được tổ chức ở một nơi mang tính biểu tượng, đó là Arsenal của Torino, một trong những nhà máy sản xuất vũ khí của cuộc xung đột này. Đây là nơi ngày hôm nay gợi lại ký ức đau thương của quá khứ và cũng là lời cảnh báo cho thế giới. Từ Arsenal, thông điệp của những người trẻ và của mọi người từ khắp nước Italia, đó là hòa bình là một điều có thể thực hiện được. Đó là kết quả của sự lựa chọn công lý và sự dấn thân trong xã hội để xây dựng thiện ích chung. Chủ đề từ chiến tranh đến hòa bình được đào sâu và cập nhật thông qua âm nhạc, lời nói, những giây phút suy tư, chứng tử. Tại sự kiện này, có sự hiện diện của một nhân chứng rất có ý nghĩa, đó là Paola, con gái út của chân phước Odoardo Focherini, một nhân vật được nhà nước Italia trao huy chương vàng. Vào tháng 12 năm 1944, Focherini đã chết trong trại tập trung ở Herbrook sau khi đã bị giam vì đã cứu 100 người Do Thái khỏi cuộc đàn áp của phát xít Đức. Odoardo Focherini đã được phong chân phước vào ngày 15 tháng 6 năm 2013. Paola Focherini lấy lại gương mẫu của cha mình và cũng kể về kinh nghiệm của gia đình cô được ghi dấu từ cuộc chiến. Cuộc sống của mẹ cô, một quả phụ rất trẻ với 7 đứa con. Bữa tối chay tịnh vừa qua được các bạn trẻ của Arsenal linh hoạt. Số tiền mà những người tham gia chi cho bữa tiệc năm mới sẽ được tặng cho các dự án bác ái được quảng bá trên toàn thế giới. Sau bữa tối, một cuộc tuần hành vì hòa bình đến nhà thờ chính tòa Torino và một thánh lễ nửa đêm do Đức Tổng giám mục Nosiclia chủ sự đã được cử hành.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi hát kinh chiều tạ ơn Te Deum tối ngày 31 tháng 12 năm 2018 tại Vatican. Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 5 giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh chiều tạ ơn Te Deum bên trong đền thờ Thánh Phêrô cùng với tất cả các vị trong giáo triều Roma, trong đó có 36 hồng y, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Angelo de Donatis, giám quản Roma, 7 giám mục phụ tá và 40 giám mục khác, 150 linh mục và khoảng 8.000 tín hữu. Hiện diện trong buổi lễ cũng có đông đảo các vị trong ngoại giao đoàn cả tòa thánh. Đây là một truyền thống đã được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 giải thích như sau. Giáo hội gợi ý rằng chúng ta không nên kết thúc năm cũ mà không bày tỏ lời cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài ban cho chúng ta. Trong bài giảng sau khi lắng nghe đoạn lời Chúa, Đức Thánh Cha nói như sau. Vào ngày cuối năm, lời Chúa đồng hành với chúng ta với hai câu của Thánh Phaolô Tông Đồ, người tín hữu Galat chương 4, từ câu 4 đến câu 5. Hai câu này là những cách diễn đạt chính xác và hàm xúc, là một bản tóm lược của Tân Ước, đem lại ý nghĩa cho một thời điểm quan trọng như sự chuyển đổi từ năm cũ sang năm mới này. Thành ngữ đầu tiên gợi sự chú ý của chúng ta là sự viên mãn của thời gian. Trong những thời khắc cuối cùng của năm dương lịch này, thì chúng ta cảm thấy cần nhiều hơn nữa một điều gì đó, nói lên ý nghĩa cho sự qua đi của thời gian. Một thành ngữ như thế có âm vang đặc biệt. Một điều gì đó, hay rõ hơn nữa là một ai đó, và ai đó này đã đến, Thiên Chúa đã sai Ngài đến, đó là con của Ngài, là Chúa Giê-xu. Chúng ta vừa cử mừng ngày sinh của Ngài, Ngài được sinh ra bởi một người phụ nữ là Đức Tin Nữ Maria. Ngài được sinh ra dưới lề luật, một cậu bé Do Thái tuân theo luật của Chúa. Nhưng chuyện ấy làm sao có thể được? Làm thế nào đây có thể là dấu chỉ của sự viên mãn của thời gian? Đúng là vào thời điểm đó, Chúa Giê-xu gần như vô danh tiểu tốt. Nhưng chỉ trong vòng hơn 30 năm sau, Ngài sẽ tung ra một lực lượng chưa từng có, một lực lượng đến nay vẫn còn và sẽ tồn tại mãi trong suốt lịch sử. Lực lượng này được gọi là tình yêu. Tình yêu mang lại sự phong phú cho mọi thứ, kể cả thời gian. Và Chúa Giê-xu là đấng trên đó tất cả tình yêu của Thiên Chúa được cô đặt trong một con người trần thế. Thánh Phaolô nói rõ rằng lý do tại sao con Thiên Chúa được sinh ra đúng lúc và sứ mệnh mà Thiên Chúa đã trao phó cho Ngài là gì? Ngài được sinh ra để giải thoát. Đó là từ ngữ thứ hai khơi gợi sự chú ý của chúng ta. Giải thoát nghĩa là đưa chúng ta ra khỏi tình trạng nô lệ và đem trở lại cho chúng ta tự do và phẩm giá xứng hợp với tư cách của những con cái Chúa. Tình trạng nô lệ mà Thánh Tông Đồ đề cập đến là sự nô lệ lề luật, được hiểu như một tập hợp những giới răn phải tuân theo. Lệ luật chắc chắn giáo dục con người và có tính sư phạm, nhưng không giải thoát con người khỏi tình trạng tội lỗi. Nhưng một cách nào đó đẩy anh ta vào tình trạng này, cản trở con người vươn đến tự do của một người con. Chúa Cha đã sai người con duy nhất của Ngài đến trong thế gian để xóa bỏ khỏi tâm hồn con người tình trạng nô lệ tội lỗi cũ, và do đó phục hồi phẩm giá của con người. Thật vậy, như Chúa Giê-xu phán trong Tin Mừng, từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định đồi trụy, xấu xa, làm xấu đi đời sống và các mối quan hệ. Và chúng ta phải ngưng lại ở đây, ngưng lại để suy ngẫm với nỗi buồn và lòng ăn năn hối lỗi, bởi vì trong năm sắp kết thúc này, nhiều người nam nữ đã từng sống và tiếp tục sống trong những điều kiện nô lệ, không xứng đáng với phẩm giá con người. Ở thành phố Roma của chúng ta cũng vậy, có những anh chị em, vì những lý do khác nhau, thấy mình trong tình huống này. Tôi đã nghĩ cách riêng đến nhiều người vô gia cư, hơn 10.000 người như vậy. Tình cảnh của họ đặc biệt khó khăn trong những tháng mùa đông. Tất cả đều là con cái nam nữ của Thiên Chúa, nhưng các hình thức nô lệ đa dạng, đôi khi rất phức tạp, khiến họ phải sống bên lề phẩm giá con người. Chúa Giê-xu cũng đã chào đời trong một hoàn cảnh tương tự, nhưng không phải vì tình cờ hay vì gặp chuyện chẳng may. Ngài muốn được sinh ra như thế để tỏ lộ tình yêu Thiên Chúa dành cho những người bé mọn và người nghèo, và qua đó gieo rắc hạt giống nước trời trên thế giới, là vương quốc công lý, tình yêu và hòa bình, nơi không ai là nô lệ, nhưng tất cả đều là anh chị em, là con của cùng một cha. Giáo hội tại Roma không muốn trở nên thờ ơ với những hình thái nô lệ trong thời đại chúng ta, cũng không muốn chỉ đơn thuần là bàng quan ghi nhận và giúp đỡ họ, nhưng giáo hội muốn gần gũi với những người đó và với những tình huống đó. Khi tôn vinh tình mẫu tử chí thánh của Đức Trinh Nữ Maria, tôi muốn khích lệ dạng thức mẫu tử đó của giáo hội. Khi suy ngẫm về mầu nhiệm này, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa đã được sinh ra bởi người phụ nữ, để chúng ta có thể nhận được sự viên mãn nhân bản của chúng ta là được ơn làm nghĩa tử. Nhờ sự hạ mình của Ngài, chúng ta được nâng lên. Sự cao trọng của chúng ta đã đến từ sự nhỏ bé của Ngài. Sự mạnh của chúng ta đến từ sự mong manh của Ngài, và tự do của chúng ta đến từ việc Ngài tự hiến mình thành một người nô lệ. Điều này còn có thể gọi là gì khác hơn là tình yêu. Tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần là những đấng mà chiều nay mẹ giáo hội thánh thiện trên khắp thế giới dâng lên lời tụng ca và tạ ơn. Cuối kinh chiều, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Thánh thi Te Deum nghĩa là, lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Là một bài thánh thi Latin cổ xưa bằng văn xuôi, có nhịp điệu tương tự như nhịp điệu của bài Gloria in Excelsis Deo, tức là kinh vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Thank you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về chủ đề cầu nguyện. Hôm nay, mục nói với giới trẻ sẽ tiếp tục nói về đề tài tỉnh thức trong tinh thần cầu nguyện. Ngày kia, có hai con cá bơi lặn trong biển cả, một con cá lớn khổng lồ và một con cá bé nhỏ. Cá nhỏ rón rén bơi tới gần bên cá lớn và e thẹn hỏi: "Cá lớn ơi, xin làm ơn cho bé biết biển ở đâu." Cá lớn đáp: "Bé đang ở ngay giữa biển cả, chứ còn ở đâu nữa mà phải đi tìm." Cá bé chẳng hiểu gì cả, tưởng cá lớn không chú ý tới câu hỏi của mình, liền nài nỉ hỏi thêm rằng: "Cá lớn ơi, xin làm ơn chỉ cho bé biết đường đi tới biển cả kia mà." Cá lớn vẫn thản nhiên đáp: "Bé đang ở trong biển cả rồi, còn phải đi đâu nữa?" Cá bé bất mãn,
bỏ đi tìm kiếm những con cá khác để lặp lại cũng một câu hỏi tương tự. Các bạn thân mến, không thiếu những lúc chúng ta cũng hành động như con cá bé nhỏ nói trên vậy. Chúng ta muốn biết nhiều về việc cầu nguyện, những phương cách cầu nguyện, những điều kiện đặc biệt cho việc cầu nguyện trước khi thực sự bắt đầu cầu nguyện. Chúng ta đi tìm kiếm Thiên Chúa tận đâu xa trong khi chính Ngài ngự giữa tâm hồn chúng ta ngay trong cuộc sống và cùng đồng hành bên cạnh mỗi người. Nhiều lúc chúng ta tự bào chữa mình bằng những lý do, chẳng hạn như phải chi tôi có thời giờ, phải chi tôi có thể vào nơi yên tĩnh, thanh vắng, không bị ai quấy rầy để có thể cầu nguyện. Những cách lý luận như thế không khác gì những hình thức chạy tội và che đậy sự thiếu thiện chí cũng như ước muốn của mình mà thôi. Chúa Giêsu dạy bảo chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ và có thể cầu nguyện bất cứ khi nào, bất kỳ ở đâu, khi làm việc gì, miễn là chúng ta có ý muốn, lòng tin và đặt mình trong sự hiện diện đầy tình thương của Chúa là đủ. Dĩ nhiên là mỗi người cũng cần phải tạo cho mình những điều kiện bên ngoài thích hợp. Tuy nhiên, chướng ngại trầm trọng nhất của việc cầu nguyện ở trong chính con người chúng ta và phát xuất từ những đam mê, những thái độ thiếu hiểu biết và tính hời hợt, lạnh nhạt, dửng dưng của mỗi người. Nhiều lúc chúng ta quên rằng con người được tạo dựng với thể xác, tâm trí và tinh thần kết hợp mật thiết chặt chẽ với nhau. Khi thân xác đau bệnh, chúng ta tìm đến bác sĩ. Khi tâm trí bất thường, chúng ta tới gặp bác sĩ tâm lý để tham khảo và tìm phương pháp chữa trị. Nhưng có lẽ chúng ta lại dễ quên là tinh thần cũng có thể bị đói, bị khát, bị bệnh và cần được nuôi dưỡng, chữa trị như thể xác nữa. Vậy đâu là những triệu chứng của bệnh tật tinh thần? Chẳng hạn như khi chúng ta tích trữ lòng oán giận, thù ghét, khi không tìm được ý nghĩa và giá trị cuộc sống mình, khi chúng ta cảm thấy bất cần tới Thiên Chúa, khi tâm hồn trống rỗng, thiếu vắng những hồng ân của Chúa Thánh Thần, đó là lòng bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ, vân vân. Vì thế, thái độ căn bản trước tiên của cầu nguyện là lòng khiêm tốn, chấp nhận những căn bệnh tinh thần của mình và cầu xin Chúa chữa lành cho. Là cầu xin Chúa dạy chúng ta biết cầu nguyện, hiểu biết chính mình và khao khát hiểu biết Thiên Chúa nhiều hơn. Là để cho Chúa tự do đi vào trong cuộc sống của chúng ta. Như Thiên Chúa tạo dựng con người với những giác quan để tiếp xúc với thế giới bên ngoài và đối thoại với nhau, Ngài cũng muốn chúng ta mở rộng cánh cửa đó để cho Thiên Chúa tiến vào và đối thoại, chuyện vãn với Ngài. Trước hết là cửa của trí khôn, để Chúa bước vào và soi sáng tâm hồn chúng ta bằng lời chân lý, lời hằng sống của Ngài. Thứ đến là cửa của con tim và của ý chí, để Chúa bước vào nhóm lên ngọn lửa yêu mến và lòng ước muốn. Thứ ba là cửa của những xúc động và cảm tình, để được Ngài tẩy sạch, uốn nắn ngay thẳng và ủi an khích lệ. Thứ tư là cửa của trí tưởng, để được Chúa tỏ mình qua những hình ảnh mà trí khôn con người có thể hiểu được. Thứ năm là cửa của trí nhớ, để Ngài chữa lành những vết thương còn ăn sâu trong ký ức của dĩ vãng khó quên. Các bạn thân mến, nếu Chúa Giêsu dạy chúng ta kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết tất cả sức lực của chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không có thể cầu nguyện với tất cả trí khôn, với cả con tim và ý chí, với mọi thứ tình cảm xúc động, với tất cả sức tưởng tượng và trí nhớ của chúng ta được? Tất cả đời sống chúng ta với mọi khả năng thể xác cũng như tinh thần đều có thể dùng như những cánh cửa mở rộng để đón tiếp Chúa vào nhà linh hồn và chuyện vãn thân mật với Ngài trong tinh thần cầu nguyện. Nói tóm lại,
tất cả đời sống chúng ta có thể là lời cầu nguyện liên tục và cầu nguyện phải nên như hơi thở của thể xác vậy. Đối với Thiên Chúa quyền năng vô cùng và đầy lòng thương xót, những hạn hẹp, yếu đuối và tội lỗi của con người cũng không thể nào cản trở công việc của Chúa được, chỉ trừ khi con người tự do cố chấp chọn xa lìa Chúa mà thôi. Chúng ta đừng quên rằng, hạn hẹp của con người chính là cơ hội tốt đẹp để Ngài biểu dương quyền năng và sức mạnh của Ngài. Khi con người chạm trán với con đường cụt, tức là lúc Chúa đang mở ra con đường bí nhiệm của Ngài, chỉ cần chúng ta khao khát tìm kiếm Ngài, và rồi Ngài sẽ làm tất cả mọi sự. Thiên Chúa tạo dựng con người không phải để hư mất như thể xác phải trở về tro bụi, mà để được thông phần sự sống vĩnh cửu với Ngài. Vì thế, Ngài đặt để trong tâm hồn mỗi người một sự khát vọng vô biên mà không gì trên trần gian này có thể lấp đầy được, nếu không được đổ đầy bằng chính sự sống bất diệt của Ngài. Thế mà nhiều lúc con người lại quá dại dột đi tìm lấp đầy khát vọng vô tận đó bằng những sự mau qua và phù vân thế trần, hoặc bằng chính cái tôi của mình, để rồi phải ngậm ngùi mất an bình trong sự cay đắng của chính mình. Vì thế, Chúa Giê-xu luôn mời gọi chúng ta luôn phải tỉnh thức và cầu nguyện, vì không biết khi nào giờ của Chúa sẽ đến. Ngài sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ, nhưng chắc hẳn là thời điểm tốt đẹp nhất, thuận tiện nhất cho mỗi người. Ngài đến gõ cửa và kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa. Vậy, các bạn thân mến, hạnh phúc cho chúng ta biết bao nếu chúng ta luôn biết tỉnh thức trong tinh thần cầu nguyện để có thể nghe thấy tiếng Ngài, nhận ra Ngài, mở cửa lòng cho Ngài bước vào và sống kết hiệp mật thiết với Ngài, luôn luôn trên mọi nẻo đường và trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta. Các bạn thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thánh Mẫu Học.
Lịch sử các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe. Quý bạn thính giả thân mến, trong các biến cố quan trọng ghi đậm dấu trong lịch sử giáo hội và đất nước Mexico, không thể quên các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe. Đền Thánh Kính Đức Mẹ tại đây là trung tâm Thánh Mẫu có đông tín hữu và du khách viếng thăm nhất thế giới, hàng năm lên tới hơn 20 triệu người. Đã có nhiều chứng tá trong tiếng Nahuatl và tiếng Tây Ban Nha kể lại các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe. Vì giá trị lịch sử và sự trung thực, ở đây chúng ta theo trình thuật của văn bản thổ dân Nicanopuhua, được dán cho ông Antonio Valeriano, là người sống đồng thời với biến cố Đức Mẹ hiện ra. Ông Antonio Valeriano đã là học sinh, rồi thầy giáo, dạy tại trường Santa Cruz, Tlatelolco, do các thừa sai dòng Francisco thành lập năm 1536. Sự trung thực phản ánh cả trong giọng văn và kiểu xưng hô thân tình bình dân của thổ dân thời đó. Người được Đức Mẹ hiện ra là ông Juan Diego, thổ dân Cuautitlan, thuộc lớp trung lưu Machehuales, sinh năm 1474 và qua đời năm 1548. Năm 1524, khi được 50 tuổi, ông xin theo đạo và được rửa tội lấy tên thánh là Juan Diego, cùng với vợ là bà Malin Sin, lấy tên thánh là Maria Lucia. Juan Diego rất chăm chỉ sống đạo, thường xuyên lãnh nhận các bí tích và đi học thêm giáo lý để hiểu biết về Chúa nhiều hơn, không nề quản hy sinh vì đường xá xa xôi và thời tiết xấu. Chỉ 4 năm sau khi gia nhập giáo hội, bà Malin Sin vợ ông qua đời. Kể từ đó, Juan Diego hướng chọn cuộc sống về Thiên Chúa. Ngày sống của ông được phân chia giữa việc canh tác đất đai và sống đức tin Kitô, trong đó có nỗ lực tham dự các buổi học giáo lý cuối tuần, do các cha dòng Francisco người Tây Ban Nha giảng dạy cho các thổ dân tại thành phố Santiago de Tlatelolco. Ngày cuối tuần khi đi học giáo lý, Juan Diego thức dậy và rời nhà lúc trời còn tinh mơ. Cuộc sống sốt sáng đạo hạnh của ông nêu gương sáng cho nhiều người. Sáng ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 12 năm 1531, đang khi Juan Diego đi tới nhà thờ Thánh Giá Tlatelolco để học giáo lý, thì Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên với ông. Khi đi ngang qua đồi Tepeyac, ông nghe có tiếng chim hót với tiếng vọng ngọt ngào như nhạc thiên thai. Đây là tiếng hót của loại chim nhiều màu rất đẹp ở Mexico. Ngạc nhiên, ông bắt đầu tự hỏi, lẽ nào tôi lại là người xứng đáng nghe được điều đang nghe? Hay có lẽ tôi đang mơ chăng? Tôi đang ở đâu đây? Có lẽ là trong vườn địa đàng mà ông bà cha mẹ chúng tôi thường nói tới. Hay có lẽ tôi đã ở trên trời rồi? Trong khi ông nhìn xung quanh, thì bất thình lình tiếng chim hót im bặt, và ông nghe có tiếng người ở xa xa gọi tên ông. Khoan bé nhỏ ơi, Juan Diego nhỏ bé ơi. Không chút sợ hãi, ông hài lòng tiến bước về phía đồi. Khi lên tới đỉnh đồi, ông nhận thấy có một bà đứng thẳng mời ông đến gần. Khi đứng trước mặt bà, Khoan bàng hoàng nhận ra vẻ đẹp siêu phàm của bà. Áo bà rạng ngời như mặt trời, tảng đá bà đặt chân lên trên xem ra là một món trang sức bằng đá quý, và mặt đất rạng ngời như cầu vồng. Ông quỳ xuống và cảm động lắng nghe lời dịu dàng và dễ thương của bà. Khoan bé nhỏ nhất trong các con của mẹ, con đang đi đâu đấy? Ông trả lời, thưa bà là bé gái của con phải đi tới nhà mẹ ở Mexico, Tlatelolco, để tiếp tục học các mầu nhiệm của Chúa, do các linh mục của chúng con, các thừa tác viên của Chúa dạy dỗ. Khi đó, bà bày tỏ với tôi ước muốn của bà. Con hãy hiểu rõ rằng con là đứa con bé nhỏ nhất của mẹ, và mẹ luôn luôn là Đức Thánh Trinh Nữ Maria, mẹ của Thiên Chúa thật. Suối nguồn sự sống, mẹ của Đấng Tạo Hóa, là Đấng hiểu biết tất cả, là Chúa của trời đất. Mẹ rất ước ao có một đền thờ được xây cất cho mẹ ở đây, nơi mẹ có thể cho thấy và cống hiến tình yêu của mẹ, sự cảm thương, trợ giúp và che chở của mẹ. Bởi vì mẹ là mẹ thương xót của các con, cho con và cho tất cả mọi người dân của vùng đất này, cho những người khác sùng kính khẩn cầu mẹ với lòng tin tưởng, nghe các lời than van của họ và giải quyết các đau đớn, khó khăn và khổ sở của họ. Để thực hiện điều lòng nhân từ của mẹ muốn, con hãy đến tòa giám mục Mexico và nói với Đức Giám mục rằng mẹ đã sai con và mẹ ước muốn Ngài xây cho mẹ một đền thờ trên bãi đất trống. Con hãy nói với Ngài một cách chính xác những gì con đã thấy và đã nghe. Hãy chắc chắn là mẹ sẽ biết ơn con nhiều lắm. Mẹ sẽ thưởng công cho con và mẹ sẽ làm cho con hạnh phúc, và con sẽ gặt hái phần thưởng cho cố gắng và sự mệt nhọc chu toàn sứ mệnh của mẹ. Đó, con đã nghe lệnh của mẹ. Con ơi, con bé nhỏ nhất của tất cả. Vậy bây giờ con hãy đi và dấn thân làm mọi sự. Ông Khoan cúi đầu và nói, thưa bà, con đi ngay và thi hành lệnh của bà. Bây giờ tôi tớ khiêm hạ của bà xin kính chào bà. Khoan đi xuống đồi và lại theo con đường dẫn thẳng tới Mexico. Anh vào thành phố và tới thẳng tòa giám mục. Giám mục thời đó là Đức Cha Juan de Zumárraga, dòng Francisco. Anh xin gặp ngài để nói lại sứ điệp của Đức Bà Thiên Quốc. Nhưng Đức Giám mục không tin anh. Khoan ra về chán nản và buồn sầu vì đã không thành công trong sứ mệnh được giao phó. Trong cùng ngày, ông quay trở về, lên đỉnh đồi và thấy Đức Mẹ đang đợi mình trên đó. Ông quỳ xuống và nói, thưa bà, bé nhỏ nhất trong các con gái của con, bé gái của con đã thông truyền sứ điệp của bà cho Đức Giám mục. Tuy đã tiếp đón con cách dễ thương, nhưng ngài đã không tin con. Có lẽ ngài nghĩ đó là điều con bịa đặt ra. Vì thế con tha thiết xin bà, là bé gái của con, giao phó nhiệm vụ này cho một người khác quan trọng hơn, như thế để cho người ta tin vào bà, bởi vì con là một người không có giá trị gì, một sợi dây mong manh, một cái thang bé nhỏ bằng gỗ, một cái đuôi, một chiếc lá, con phát xuất từ dân nghèo, nhưng mẹ, bé gái của con, bé gái bé nhỏ nhất của con, Thưa bà gửi con tới một nơi quá cao sang đối với con, và con không lui tới. Con xin lỗi nếu con làm bà không hài lòng, và nếu con làm bà giận, bà Chúa và chủ của con. Đức Trinh Nữ rất thánh trả lời, hãy lắng nghe con của mẹ, con nhỏ nhất, hãy biết rằng các tôi tớ mẹ thì nhiều lắm, họ có thể thi hành các mệnh lệnh của mẹ, nhưng con cần phải giúp mẹ, con nhỏ của mẹ, mẹ truyền cho con ngày mai lại đến gặp Đức Giám Mục. Hãy nói với ngài là con đến nhân danh mẹ và tuyên bố với ngài ý muốn của mẹ, nghĩa là việc xây một đền thờ. Con hãy nói với ngài là chính mẹ, Đức Thánh luôn luôn đồng trinh Maria, mẹ Thiên Chúa, sai con. Juan Diego trả lời, bà của con và bé gái của con không muốn làm mẹ buồn, con sẽ trung thành chu toàn sứ mệnh, không kể việc du hành mệt nhọc, và có lẽ cả việc không chấp thuận của Đức Giám Mục nữa. Chiều mai con sẽ đem câu trả lời tới cho mẹ, và bây giờ con phải đi đây, con gái bé nhỏ nhất, bé gái và là bà của con. Trong khi chờ đợi, xin mẹ hãy an nghỉ. Sáng hôm sau là ngày Chủ nhật, Juan Diego rời nhà và hướng về Tlatelolco để học giáo lý và với ý định chắc chắn là thưa chuyện với Đức Giám Mục. Sau khi tham dự thánh lễ, bà phải xếp hàng chờ đợi lâu ông được giám mục tiếp. Quan quỳ gối, mắt đẫm lệ lặp lại lệnh truyền của bà Thiên Quốc, âu lo mong muốn được tin cậy và khẩn nài để ước muốn của Đức Mẹ Vô Nhiễm được thực thi. Để kiểm thực sự việc, Đức Giám Mục hỏi ông nhiều điều, và Quan trả lời một cách rất chính xác. Khi đó Đức Giám Mục xin Đức Mẹ cho một dấu chỉ, và ngài gửi mấy người giúp việc đi theo để họ quan sát Quan từ xa. Nhưng khi tới đồi Tepeyac, họ không thấy Quan đâu nữa. Trong khi đó, Quan đang tường thuật cho Đức Trinh Nữ rất thánh câu trả lời của Đức Giám Mục. Vừa trông thấy ông, Đức Bà nói, tất cả mọi điều ấy rất tốt, con nhỏ của mẹ, con trở lại đây ngày mai cho dấu chỉ mà ngài đã xin. Khi đó, ngài sẽ tin mẹ và không nghi hoặc, cũng không nghi ngờ gì con nữa. Và hỡi con nhỏ của mẹ, hãy biết rằng mẹ sẽ trả công cho tất cả sự mẫn cán, mệt nhọc và dấn thân của con. Bây giờ con hãy chạy đi, và mẹ chờ con ngày mai tại đây. Hôm sau là ngày thứ hai, Khoan không đến nơi hẹn được, vì chiều hôm trước khi trở về nhà, Khoan tìm thấy ông bác là Khoan Bernardino bị đau nặng. Ông liền đi tìm một thầy thuốc săn sóc bệnh tình cho bác, nhưng rất tiếc mọi săn sóc đều vô ích. Chính vì thế, chính ông bác Bernardino xin Khoan đi tìm một linh mục cho ông xưng tội và dọn mình chết lành. Ngày thứ ba 12 tháng 12, trước khi trời sáng, Khoan đã lên đường hướng về Tlatelolco để tìm linh mục. Anh đi theo một con đường khác, vòng quanh đồi về hướng đông, như thế để đến thành phố Mexico nhanh hơn mà không bị Đức Mẹ giữ lại. Nhưng anh trông thấy Đức Mẹ từ trên đồi đi xuống. Khi tới gần, Đức Mẹ hỏi, có gì vậy con nhỏ của mẹ, con đang đi đâu thế? Sợ hãi và xấu hổ, Khoan cúi đầu thưa, bé gái của con gái rất bé nhỏ của con, thưa bà, con hy vọng bà hài lòng, bà có được khỏe mạnh và bằng an sáng nay không, thưa bé gái của con biết là bà sẽ buồn, nhưng một ông bác của con bị đau nặng vì bị lây bệnh dịch hạch, con đi tìm một linh mục để giải tội cho ông, con xin lỗi, xin hãy kiên nhẫn, con không lừa dối bà đâu, ngày mai con sẽ mau mắn đến đây. Sau khi nghe các lời của Juan Diego, bà mẹ thương xót trả lời, hãy nghe và hiểu rõ hỡi con của mẹ, đứa con bé nhỏ nhất trong tất cả. Đừng có gì khuấy động trái tim con, đừng lo lắng vì cơn bệnh này cũng như vì bất cứ tai ương nào khác. Mẹ lại không phải là mẹ đang ở đây với con sao? Con không tìm thấy nơi nương ẩn dưới bóng mẹ sao? Mẹ lại không phải là sức khỏe của con sao? Thật may con lại không an nghỉ trong lòng mẹ sao? Con còn cần thứ gì nữa? Đừng buồn sầu và lo lắng nữa, kể cả cho cơn bệnh của bác con, bởi vì ông ấy sẽ không chết bây giờ đâu. Con hãy chắc chắn rằng trong lúc này đây ông sẽ khỏi bệnh. Khi nghe các lời yêu thương này, Juan Diego cảm thấy một sự an ủi sâu xa, và với niềm vui chu toàn ý muốn của bà Chúa Thiên Quốc, ông leo lên ngọn đồi khô cằn để hái các bông hồng Castilia tươi mát rực rỡ nở ngoài mùa, vô cùng thơm tho và ướt đẫm xương. Khoan lấy chiếc áo choàng tin ma thô thiển của mình để đựng các bông hồng. rồi như đại sứ đáng tin cậy, ông lên đường đi thẳng tới thành phố Mexico. Tới tòa giám mục, ông quỳ gối trước Đức giám mục, và sau khi lập lại sứ điệp của Đức Mẹ, ông mở chiếc áo choàng cho tới lúc đó ông vẫn ôm chặt trước ngực ra. Khi các bông hồng Castilia vừa rơi xuống đất, thì xuất hiện trên áo choàng hình rất đẹp của Đức Nữ luôn luôn đồng trinh Mẹ của Thiên Chúa, như chúng ta còn trông thấy trưng bày hiện nay trong đền Thánh Đức Mẹ Tepeyac, được gọi là đền Thánh Đức Bà Guadalupe. Đức giám mục cùng với tất cả mọi người hiện diện tôn kính hình Đức Mẹ và đau đớn hối hận vì đã không tin. Đức cha muốn giữ chiếc áo choàng có hình Đức Mẹ trong nhà nguyện riêng của ngài. Ngày hôm sau, cùng với đông đảo người đi theo, Đức giám mục được ông Juan Diego tháp tùng đến kính viếng đồi Tepeyac, nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Trong khi đó, thì Juan Diego nhận ra phép lạ đầu tiên Đức Mẹ đã làm là cho ông bác Juan Bernardino khỏi bệnh dịch hạch. Và Đức Bà cũng cho ông Bernardino biết tước hiệu của Mẹ là Đức Thánh Nữ luôn luôn đồng trinh Maria Guadalupe. Đức cha Sumaraga đã cho xây ngay một nhà nguyện kính Đức Mẹ Guadalupe tại nơi Đức Mẹ đã hiện ra trên đồi Tepeyac. Còn về phần ông Juan Diego, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ảnh hưởng trên cuộc sống đức tin của ông một cách mạnh mẽ, tới độ đã thúc đẩy ông từ bỏ hết mọi sự, nhà cửa, đất đai, để đến sống trong một ngôi nhà nhỏ do Đức cha Juan de Sumaraga xây cho ông ngay bên cạnh nhà nguyện kính Đức Mẹ. Juan Diego đã sống tại đây trong suốt 17 năm trời, trong cầu nguyện và hãm mình, và hàng ngày ông trung thành với công việc khiêm tốn của một ông từ canh giữ nhà nguyện Đức Mẹ. Juan Diego qua đời năm 1548, thọ 74 tuổi, trong hương thơm thánh thiện.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu Thiên Chúa đã xác định thời điểm và một kỳ hạn cho cuộc đời của chúng ta, liệu chúng ta có thể chết trước kỳ hạn không? Thưa không, sách giảng viên nói, đừng quá ác độc, cũng chớ dại khờ, tại sao bạn lại phải chết trước thời hạn? Thực tế có thể thấy, thông qua một hành vi gian ác nào đó, hoặc do tự ý muốn của một ai đó, người ta có thể tước đi những ngày sống trọn vẹn mà Thiên Chúa muốn ban cho họ. Nhưng ngay cả điều này có xảy ra đi nữa, thì cũng phải được Thiên Chúa an bài như là một phần trong kế hoạch vĩnh cửu nhiệm màu của Ngài. Đối với người tín hữu, chúng ta có thời điểm để sinh ra và được chủ liệu một khoảng thời gian trước khi chết. Tất cả đều có ý nghĩa hết. Nó có nghĩa là mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch của Thiên Chúa. đó là một niềm an ủi lớn lao. Vì Thánh Gioan nói, và tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng, ngươi hãy viết, ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa. Thánh Vịnh Gia còn nói thêm, đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với người. Theo tâm lý tự nhiên, chúng ta không mong chờ cái chết. Và khi cái chết đến với người thân của chúng ta luôn tự hỏi, lạy Chúa, tại sao thế? Tại sao vào lúc này? Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng, Thiên Chúa đã dành một khoảng thời gian cho cuộc đời chúng ta. Trong ân sủng của Thiên Chúa, Ngài sẽ không cho phép nhiều hơn một ngày, hoặc ít hơn một ngày so với thời gian đó. Tất cả đều theo kế hoạch nhiệm màu của Ngài. Và chúng ta còn có một khả năng sau cùng và đầy thú vị trong kế hoạch của Chúa. Đó là vào ngày Thánh Chung, những người sống trong Chúa Kitô sẽ không bao giờ phải chết, như Thánh Phaolô nói. Rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Rất có thể, khoảng thời gian của cuộc đời chúng ta sẽ được nuốt chửng trong cõi vĩnh hằng của Chúa. Đấng toàn năng có thể làm gián đoạn chuỗi một thời để chào đời, một thời để lìa thế, và Ngài sẽ làm điều đó vào ngày Ngài trở lại. Cho dù Thiên Chúa an bài để đưa chúng ta đến với chính Ngài thông qua cái chết lành hay niềm hy vọng hồng phúc của ngày cánh chung, thì trong kế hoạch ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên Ngài. Vì thế, thay vì băn khoăn về những ngày tháng cuộc đời mình, hoặc lo lắng về việc mình sẽ sống được bao lâu, thiết tưởng cuộc sống sẽ thú vị hơn nếu chúng ta nghỉ ngơi trong Chúa và cam kết dành tất cả những ngày tháng đó cho Ngài, nhất là ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Ngay cả y khoa ngày nay có nhiều tiến bộ trong việc chăm sóc y tế và những loại thuốc mới, nhưng thực chất đó vẫn là sự quan phòng của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta đừng quên rằng ngày đời của chúng ta, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, là một phần trong thời gian vĩnh cửu của Thiên Chúa. Không ai trong chúng ta thích ý tưởng đối diện với cái chết, nhưng đối với những ai tin cậy vào Chúa Giêsu Kitô là cứu Chúa, thì có thể đối diện với cái chết cách bình an, khác xa với những người đang lo sợ do hậu quả tội lỗi của mình. Đối với những người tin, ngày chết của chúng ta là một ngày để tôn vinh Thiên Chúa, bởi vì đó là ngày chúng ta cam kết vĩnh viễn với một Thiên Chúa toàn tri và yêu thương. Ngày chết của chúng ta ở trong tay Ngài cũng tuyệt vời như ngày sinh của chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Khi sống và chết trong sự hiểu biết về kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa, chúng ta sống và chết với niềm tin như Thánh Phaolô. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người. Thật vậy, Thiên Chúa làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp trong cuộc đời dương thế của chúng ta. Chúng ta đã từng mệt mỏi với những sai lầm lớn nhỏ trong cuộc sống, đã từng có lúc chán ngấy xã hội hiện đại, tuy thú vị, dễ dàng và thoải mái, nhưng cũng lắm phức tạp, nguy hiểm, khó khăn và phiền nhiễu. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã trải qua những cung bậc thăng trầm trong cuộc sống. Tuy có những nấc thang thành công đấy, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống như một mớ hỗn độn. Tuy nhiên, chúng ta không thất vọng, vì có Chúa Giêsu Kitô là câu trả lời cho cuộc sống của chúng ta. Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp cho chúng ta trong thời gian vĩnh cửu của Ngài. Lạy Chúa, Chúa ban cho mỗi người chúng con những ước mơ và hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ đến trong cuộc đời chúng con. Tuy nhiên, Chúa thường không tiết lộ thời điểm cụ thể, bởi vì điều đó sẽ giữ chúng con trong kế hoạch nhiệm màu của Chúa. Vì nếu chúng con biết sẽ mất bao lâu, rất có thể chúng con sẽ thiếu kiên nhẫn mà từ bỏ. Xin cho chúng con biết chấp nhận thời gian vĩnh cửu của Chúa, để chúng con có thể học cách vui sống trong hy vọng. Và khi giao phó đời mình cho Chúa, chúng con có thể trải nghiệm bình an và hạnh phúc. Amen.
Con không mong điều chi hơn nữa, nhưng mong sao cho đẹp ý Chúa, luôn hết tâm lo kiếm tìm Ngài, khi hân hoan hay lúc mỏi mòn, thành ý Ngài tất cả đời con. Tình yêu Chúa sống hẹn gian theo thánh ý Ngài, và ngày mai Chúa là niềm tương lai đời con.
Thánh ý Chúa trong cuộc đời cho tim con vui dạng ngày, nối tiếp trong tình trời với đất. Thánh ý Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.